73. Thế nào là đáp vấn linh hoạt?
Thế nào là đáp vấn linh hoạt? Tứ tướng nó còn bốn tướng mà, bốn cái điều. Mà điều một là tự chánh, điều hai là chánh thân. Cái tướng thứ ba, cái điều thứ ba là đáp vấn linh hoạt. Một hôm có người đến hỏi Đức Phật rằng: tôi phải làm thế nào không mất tiền của mà được gọi là đại đàn việt? Cái đàn việt đó là cái dịch âm của tiếng sư phạm, mà thường thường thì người ta gọi là, tức là người thí chủ, mà người ta dịch âm nó có chữ đàn ma, tức là cái người đó là cái người ham làm những cái việc bố thí để vượt ra những cái phiền não ưu bi trong cuộc sống. Cho nên cái việc có nghĩa là vượt ra những cái ưu bi khổ não phiền muộn trong cuộc sống. Thì đàn nó tức là làm việc bố thí, cho nên là cái gọi là đàn việc. Rồi cái từ này đó các vị để ý coi, nếu mà các vị mà làm cái việc bố thí, cái tâm của các vị tức là rộng rãi vì người khác đó mà. Khi nào các vị làm việc bố thí mà ban cho người khác, giúp đỡ cho người khác được cái gì đó, thì các vị sẽ thấy an lành hết sức, nhẹ nhàng lắm và tâm hồn vui vẻ lắm. Tức là cái người bố thí hay làm việc bố thí thì sẽ vượt qua những cái ưu bi, cái sầu muộn, cái hối hận. Ngược lại, nếu mà các vị làm cái gì đó mà do tham lam, do ích kỷ, mà mình được thắng lợi về mình do tham lam, do ích kỷ, thì đứng về mặt hiện tượng của thế gian là mình được đấy. Nhưng mà cái được nó rồi các vị sẽ bị dây dứt và bị đau khổ. Chẳng qua là vô minh nó che lấp dày đặc quá, rồi mình đau khổ rồi mình cho nó vượt qua rồi nó trồng chất thêm cái thắng lợi mà cũng ưu bi đau khổ như vậy, cứ làm hoài rồi nó trồng chất cuộc đời mình. Rốt cuộc rồi mấy mươi năm mình làm những cái chuyện đau khổ cho người khác để được lợi gì cho mình? Cái gì trong cuộc sống mình dằn vặt hối hận và đau khổ, rốt cuộc rồi cũng đâu vào đó, mình chẳng có được cái gì đâu nha. Thề giả không, phu giả không, tử giả không, quỳnh tiền lộ thưởng bất thương phụ. Ngược lại các vị là cái việc mình lợi ích cho nhân quần, cho xã hội, đó là gọi là cái người bố thí đó, cái đàn đó, thì cái người đó sẽ vượt qua được những cái khổ muộn, cái ưu tư, mà họ dùng được cái sự an lạc. Cho nên cái đàn việc mà nếu mình cắt nghĩa ra nó cũng có cái ý nghĩa của nó. Mình làm việc lại cho người khác là mình thấy mình nhẹ nhàng vậy. Và những người mà làm những điều đau khổ cho người khác mình được lợi đó, không có an lành đâu. Đức Phật dạy rằng: đem tôi sai tới gái bố thí cho Sa Môn Bà La Môn hữu dục chi tức, cho những người không cách trước các bậc bất tịnh. Đây là cái cách mà kêu bằng đối đáp linh hoạt là vậy. Làm như vậy đó là bố thí, là người thí chủ mà không có mất tiền, tức là đem cho người ta những cái mà người ta không có xài, không có nhận, không có dùng, mà mình đem mình cho, thì mình là mang được cái danh, cái nghĩa là mình là người cho mà mình không có mất tiền. Cho người nữ mà thí cho cái người tu phạm hạnh cũng được là danh nghĩa tốt, thí chủ mà cũng không có mất gì hết. Đem rượu thịt mà thí cho người không dùng rượu thịt, đem đồ trang sức thí cho người không trang sức. Bố thí như vậy có danh tiếng lớn mà tiền của chẳng tốn mất hào ly, đấy gọi là khéo đáp vấn linh hoạt. Bồ Tát đã giúp hỏi: bà cái con theo con hiểu, với người ăn thịt không nên đem thịt đến cho, vì con nghĩ rằng người không ăn thịt có được phước đức lớn. Cái này nó sang qua cái ý khác, ý trên đó thì là xe vấn đáp linh hoạt, là ý Phật muốn dạy rằng là cái người mà muốn hộ trì chánh pháp mà truyền bá chánh pháp đại thừa, thì người đó phải ứng dụng được là tứ tất đàn ở trong cuộc sống của mình, trong cái sự nghiệp hoằng dương chánh pháp của mình. Tức là phải tùy cơ duyên, tùy hoàn cảnh, tùy đối tượng mà giải đáp. Giải đáp đều là đáp ứng được cái yêu cầu, thành tựu được cái mục đích mà mình muốn giao hóa cho người khác. Do vậy mà cái người mà kêu bằng là giám đốc liên quan này, tức là ý nói rằng là cái người mà làm đạo á, truyền bá chánh pháp á, mình phải có cái trí tuệ, phải có cái sức gọi là biện tài vô ngại, người đó có cái trí tuệ để quán cơ, quán tánh, chủng tánh căn cơ để mà mình là đối đáp cho, không có bị sự trở ngại để mà thuyết phục, để mà hướng dẫn cho người ta. Và đây là Bồ Tát sẽ giúp mà hỏi về cho vấn đề A. Đức Phật cho rằng tốt lắm, thầy có thể theo hiểu cái ý của Như Lai. Bồ Tát hộ pháp phải hiểu biết như vậy, này ta giúp. Từ nay về sau Như Lai không cho phép các hàng thanh văn đệ tử ăn thịt. Nếu đàn vượt đem thịt cúng dường không được nhận, mà còn khởi lòng thương xót nghĩ đến sự đau đớn của con vật bị làm thịt. Cho nên cái vấn đề đây là nói tới vấn đề ăn đó mà. Vấn đề ăn này thì kinh điển thường dạy thì có những lúc là Phật cho các vị đệ tử thọ dựng cái thịt gọi là tam tịnh lục, tức là không thấy cái con vật đó, con vật mà bị giết là mình không thấy người ta giết, không nghe người ta giết, và không nghi là người ta giết con vật đó là vì mình mà giết. Thì đi xuất thịt tới đâu người ta cho nè, ta cúng dường nè, họ nhận như vậy. Rồi sau đó thì là rồi là có lúc là mở rộng ra nữa, gọi là ngũ tịnh lục, tức là nếu có ai đó người ta làm sẵn ràng rồi, không có vì mình mà người ta là để có ra cái thịt đó, và có những con vật mà nó tự chết, nghĩa là nó già, nó tự chết hoặc nó bệnh gì nó tự chết, thế thì là thêm hai cái món đó nữa cũng có thể được họ dùng, gọi là ngũ tịnh lục. Rồi có lúc đó thì là Phật mở rộng cái lúc mà ví dụ như có con chim, con thú nào đó ăn thịt của những con thú khác, nó còn dư nó bỏ lại thì được họ dùng cái đó. Rồi con thú nó chết và tự nó khô, chết khô ở ngoài rừng, ngoài vườn, ngoài ruộng đó, mà gặp được cái đó thì cũng tự dùng được cái đó. Rồi cái thứ tám là những cái thứ thịt mà chưa từng giao kết ước hẹn để người ta cho mình, người ta làm cái đó để cho mình thì cũng dùng được. Rồi có những cái thứ mà cái bằng người ta đã làm đâu sẵn trước hồi nào mà không hay không biết gì hết, thì lúc đó thí chủ người ta cho cũng dùng được. Cái đó gọi là cửu tịnh lục, tức là mở rộng và cho họ dùng cứu tịnh dục, rồi lần lại thì thu hẹp lại, còn là tam tịnh dục là không thấy, không nghe và không nghi. Nhưng mà cuối cùng rồi phái sinh đã đến cái bàn này thì là cái đại thừa đó mà, thì là không nên họ dùng dù là tam tịnh hay là cứu tịnh, không còn gọi là tịnh nữa, mà phải tăng trưởng cái lòng từ bi bằng cái cách là thương người, rồi lần tới thương vật. Thương vật là thương cái loài động vật hữu tình. Lần là các vị, nó có một cái màu nhiệm là các vị sẽ thấy như là kể cả cỏ cây mà các vị gọi là thương thì không đúng, nhưng mà các vị cũng không nỡ để cho nó khô néo, hoặc là cũng không nỡ mà mình sát phạt nó cách vô cớ, mà mình thấy cái màu nhiệm của nó cho nên không sát phạt cách vô cớ. Thật ra cái này tôi nói cái này rồi đại chúng để ý mà. Cỡ như tôi về tôi cầm kiếm không có được. Cái lạ của tôi là cái cây kiếm nó ra cái nhánh cỡ nào sao tôi nhìn nó cũng đẹp hết. Cho nên là hết để cho nó thành cái cây kiếm mà đẹp đó, để uống kiểu này kiểu kia phải cắt tỉa bỏ được kia đó. Tôi nhìn cái nào cũng đẹp, không có cái nào muốn cắt hết trọn hết. Thật ra cây của tôi là cái nó mọc tùm lum. Người ta cho thì đẹp, người ta làm dáng vẻ này kia nọ để cho đẹp rồi mới vô tay tôi rồi bữa nó tùm lum. Tôi nhìn vô tôi thấy từng cái lá mẫu của nó, từ cái đọt non của nó lúc nào cũng màu nhiều hết rồi, có bỏ cái nào, đành bỏ cái nào đâu. Còn cái cây á, đối với tôi là cái cây tầm thường, cái cảnh tầm thường thôi mà thấy nó héo là nó giống như là nó bị phơi héo, nó giống như tôi bị phơi vậy. Thành ra thương lắm. Mà tôi múc một cái ca nước, một gáo nước rồi tôi tưới, rồi từ từ nó tươi lại, tôi nhìn tôi đẹp đẽ mà nó mát mẻ giống như tôi mát mẻ. Đó là cái cách mà mình bảo ai làm như mình thì cũng phải ai cô ta cũng làm vậy, ta đồng ý làm vậy đâu, nhưng mà có cái cách vậy tôi cũng có cái thích của tôi. Ví dụ như đây này, rồi là mấy cái cây mà tôi thấy nó héo ở của chùa đây nè, mà nó héo là tôi tự đi tìm là nước tôi tưới, Tối rồi tôi ngồi tôi nhìn, tôi coi sự phát triển, sự tươi của nó trở lại đó. Là tôi thấy nó màu nhiệm, nó đẹp đẽ mà tâm hồn mình an lành vô cùng. Thành ra là nếu mà mình thương đó, người rồi tới thương động vật, thú vật, động vật. Mà rồi á, có cái lúc nào đó có thể là mình thấy được cái sự màu nhiệm của cái loài thực vật, của cỏ cây qua lá. Mình không có xác hạt nó cách vô cớ đâu. Nói như vậy nghĩa là cũng có nghĩa là có những lúc mà có những cái bụi cỏ mà mình thích những cái cây nào đó hơn, thì hiện giờ cũng có nhổ cỏ không, nhưng mà mình thấy là cái nhổ cỏ này cũng bất bình đẳng. Nhưng mà cái này là mình đi sâu quá thì không ai nghe mình đâu, mình nói kiểu đó là không ai nghe nữa. Chứ thiệt ra thì mỗi một cái nó có cái màu nhiệm của nó. Còn cái điểm mà tôi muốn nói là nếu mà ngày nào mà những vị tu sĩ của chúng ta hay là người Phật tử cư sĩ mà muốn tu á, mà còn chú trọng cái đẹp về hình thức của cỏ cây hoa lá, cây cảnh cũng vậy, là các vị chưa đi sâu vào được cái đạo lý màu nhiệm của vũ trụ. Đó là cái mà tôi muốn nói để là các vị thử kinh nghiệm coi. Mà ngày nào các vị đi sâu vào thưởng thức được cái màu nhiệm của vũ trụ, các vị không cần cây cảnh đắt tiền quý giá gì hết, mà nhìn đâu cũng đẹp. Mà chính cái nhìn đâu cũng đẹp đó cho nên là cái cảnh cực lạc mà các bậc tiền bối tu hành cũng như chư Phật, người ta dời cảnh giới của mười phương chư Phật, nhờ cảnh giới Sa Bà, là cái ý nghĩa đó. Chứ người ta không có dời gì hết, không có dời. Nhưng mà người ta quan niệm rằng cảnh giới của mười phương chư Phật là đẹp đẽ, là trang nghiêm, là thanh tịnh, là tiếng chim thành, là tiếng nhạc trời qua đất đai thì đó bằng vàng rồng, có nghĩa là toàn là đồ đẹp, nghĩa là không có sự bất mãn bất bình. Người ta khái niệm cảnh Phật, cảnh của chư Phật là vậy, cảnh của Phật A Di Đà là vậy, cực lạc là vậy, niết bàn là vậy. Rồi tôi kinh nói rằng là thế giới là tất cả cảnh đẹp đó đem về cõi Ta Bà, mà cõi Ta Bà không bị trạch trội, là cái ý nghĩa rằng là cái tâm người ta mà chuyển hóa được rồi đó, thì người ta nhìn cái cảnh mà mình đang ở đây nè, cái đất của mình đang ở đây nè, từ nó không khác gì vàng rồng lưu ly pha lê. Và những cái tiếng chim, tiếng giặc sầm, tiếng ghế, tiếng của thiên nhiên, tiếng khua của lá cây, nó thành ra một cái âm nhạc mà nó làm cho tâm hồn người ta mát mẻ. Thành ra là gọi ra là cái cõi nước cực lạc, cái biết bàn đó thường có nhạc trời là cái đó. Thế thì cõi của mình đây là mình cũng có lúc mình nghe nhạc trời cho được. Rồi nếu mình nghe chưa được có nghĩa là mình chưa có được ở cảnh cực lạc đó. Cái mẹo một chút xíu vậy đó, mà không hiểu cái mẹo đó là tìm cảnh cực lạc để nghe cái nhạc trời ở đâu, nó không có đâu. Không có cái nhạc trời của mà tứ tướng Ma Dương, mà Lễ Thành, Ma Lễ Thọ, Ma Lễ Lộc, rồi mỗi người cầm cái bia, cái nhạc khí để đờn này kia trong cái chuyện phong thần nó vẽ nó viết ra đó ha. Không có đâu, đừng có tin cái thứ nhạc trời đó. Cái đó tôi nói là có lẽ là nếu mà các vị nào mà có nghe đó, thì cũng cần phải tư duy rồi mới nghe đó. Chứ còn tình cờ mà nghe vậy không biết nói gì. Tôi nói giống như là cùng điên vậy, không biết nói gì. Nhưng mà bây giờ mà nếu ai đó nói tôi cùng điên thì cũng sợ. Chứ tôi phát hiện cái chân lý đó, chân lý đó là đúng chân lý của các bậc tiền bối tu hành, mà cũng là phát hiện những chân lý đó của kinh Phật dạy. Chúng ta bây giờ đang ở niết bàn đấy chứ, tại mình không biết mình ở niết bàn. Chúng ta đang ở cực lạc đấy chứ, vậy mà mình không biết mình ở cực lạc. Ngược lại nói cách khác là chúng ta đang ở dưới biển khổ tầm luân sinh tử đây nè, đang lặng hợp với trong ái hà nè, với không mê đến ái nè, mà chúng ta cũng vẫn thấy là chúng ta đang khô ráo đẹp đẽ, thậm chí có giọt thơm thịt vô nữa, bằng lòng quá là tắm rồi cái là có giọt thơm thịt vô à, mình mấy quần áo này đầu thì gọi xanh siêu rồi kia thơm phức ha, bằng lòng quá. Chứ ai có chịu mình đang ở trong sông mê đến ái bao giờ? Nhưng mà nhìn bằng con mắt của người chính đạo là biết bao nhiêu người đầu gội xanh xiêu à, là nước qua ba số bảy và tất cả những nó khà thịt do trong nhát vậy mà đang ở lặng hợp trong sông mê đến ái. Nhưng mà đâu có ai chấp nhận, ai có biết đâu. Cái gì nói ngược lại rằng là ở đây là có bao nhiêu người đang ở trong cái bàn, người ta cũng không biết giống gì vậy. Họ bị chìm đắm trong sông mê đá mà họ không biết, thì nói họ ở trên cái bàn họ cũng vẫn không biết. Cho nên cái đó là cái để cho người học đạo, hành đạo và chứng đạo biết. Còn người không học đạo, không hành đạo, không chứng đạo nghe không hề biết được. Do vậy cho nên là trong kinh này nó có những câu Phật đó là những cảnh giới mà ta đang nói đó là cảnh giới của chư Phật mười phương biết, chứ không phải là hàng thanh danh như giác biết được là cái gì đó. Những cảnh giới mà tôi giới thiệu đó là của những người mà có học đạo, hành đạo và chính đạo mới biết được. Cái người không học đạo, hành đạo, không có chính đạo là không bao giờ nghe và biết được. Người ta đi khô vậy mà nói ta đang ở trong ái hà thiên xích lãng, nó trong khổ hải dạng trùng ba là sao? Họ nói mình điên là gì? Nhưng mà nhìn bằng con mắt của người chính đạo thì nếu mà không học đạo, hành đạo, không chính đạo là đang ở trong ái hà thiên xích lãng, ở trong sông ái thâu cả ngàn cái số, ở trong nhân đạo sống gian trùng. Nhưng mà người ta đâu có biết. Tại nên cái người học đạo, hành đạo á, có những cái mà người thường không bao giờ thấy và không bao giờ biết. Nên trong kinh Như Lai nói này, đó là cảnh giới. Như Lai nói rồi, nhưng mà Như Lai nói ta nói như vậy đó là cảnh giới của chư Phật biết, cả thanh văn viên giác không thể biết được. Nếu làm việc đem trí mà cúng dường mà không được nhận mà còn khởi lòng, cái thịt mà cúng dường á không được nhận mà còn khởi lòng thấp hơn. Lý do gì Như Lai không cho phép ăn thịt? Sẽ giúp hỏi Phật dạy người mà ăn thịt có thể mất hết cái giống đại từ. Nhưng có điều nhà Đức Như Lai cho phép hàng tỳ kheo nhận và ăn ba thứ thịt gọi là tam tịnh nhục. Phật đáp rằng tam tịnh nhục chỉ là phương tiện quyền xảo mà Như Lai chế ra trong một giai đoạn cũng như là cái giai đoạn mà tánh tha, nghĩa là phải nói như thế nào, phải dạy như thế nào để có cái tính cách thuyết phục và cái người đối tượng nghe mà đồng ý thì mình mới dạy người ta được. Đó là cái cách từ bằng tánh tha trong tứ tướng. Cái đức tướng thứ hai là đức tướng tánh tha. Chứ bây giờ ai người ta cũng ăn, người ta không biết gì về anh trai tỏ tên. Mà giờ tinh trò đột nhiên người dạy bảo là ồ các ông mà ăn thịt như vậy đó các ông sẽ đọa vào địa ngục ngạ quỷ rút ra, các ông tội lỗi vô cùng vô tận đó. Rồi đất ơi, khi xong thì mình đem cái đạo lý nói ra là coi như là ai cũng bị đọa địa ngục ngạ quỷ rút ra hết. Chỉ có mình ông mà ông ở trên trời hả? Ông mới xuống hả? Thôi, bá tay ông, không chơi. Cái vụ này lạ quá, không sao. Do vậy cho nên là phải tính tha. À, nói giờ vấn đề ăn nó bị sao đó, có sao đâu, cứ ăn thôi, ăn như bình thường. Nhưng mà nếu các ông bóng nhất đó, thì các ông thí nghiệm là coi ha. À, mình biết đau biết khổ, ai giết ai đánh mình, ai làm thịt mình biết đau khổ thì mình làm thịt những con vật khác nó cũng biết đau khổ như vậy. À, do vậy cho nên là phải hạn chế bớt. Hạn chế bớt, đừng có để mình trực tiếp thấy, trực tiếp nghe. Và đừng có nghĩ là làm vì mình mà con vật kia bị chết, thế thì các ông được dùng cái đó. À, thế thì là người ta vẫn có khả năng là ta nghe mình được. À, mà ta hạn chế bớt, cái tâm của ta nó dịu lần, nó xa lìa cái sự mà phát sanh ha. Lần nó phát cho bồ đề tâm. Là do cái không thấy không nghe là không nghi, từ từ phải giải đạo cho ta. Chứ giờ mắc buộc làm liền người ta làm được. Cũng giống như cái xã hội mình đây bây giờ đừng có nói đâu xa, giờ đó tất cả mọi người ăn chay trường hết, Làm sao mà nhiều người ta tu cái đó được? Ta còn đi làm công việc này kia nặng nhọc, ta còn cuộc sống của ta gia đình, cho nên là phải cho ta ăn là ngủ tịnh nhục hay là ngủ tịnh nhục hay là tám tịnh nhục là đã là quý lắm rồi. Bởi vì người ta là nhân thừa Phật giáo hoặc là thiên thừa Phật giáo, cho nên người ta chưa đi được cái đại thừa tối thượng thừa. Mà mình nói có một kiểu màu thôi, mình nói cái tính tha, tức là mình không có vận dụng cái tứ tất đàn. Tứ tất đàn là phổ biến là thế giới tất đàn, rồi vị nhân tất đàn. Vị nhân tất đàn là cái người đó người ta không thể cho trường được, thì mình phải cho phải ăn đủ tình dục chứ, người ta mới tu được chứ. Nghĩa là người ta không tu được tối thượng thừa thì phải cho người ta tu thanh văn thừa, mà thanh văn thừa người ta tu chưa nổi thì phải cho người ta tu thiên thừa, tu tập thiện nghiệp, mà tập thiện nghiệp ta tu chưa nổi thì cho người ta tu nhân thừa, ta thọ tâm nguyên ngũ giới, cũng có hạnh phúc của gia đình, của xã hội. Đó, thế thì cái tính tha là vậy đó. Giờ Phật cái đây là phương tiện của Như Lai cũng là vậy đó. Cho nên là phải vận dụng tứ tất cả, phải quán căn cơ người ta có khả năng làm tới đâu. Cho nên tam tình dục chỉ là phương tiện, còn ngũ tình dục chỉ ngủ ở đây là đánh sai. Còn ngũ tình dục và tử tình dục sau Như Lai cũng không cho hết. Phật dạy rằng sự mở rộng, sự thu hẹp, sự thắt chặt ấy cũng chỉ là sự quyền biến từ thời của Như Lai, tất cả đều nhằm mục đích đoạn nhục hiện nay. Tức là uống nắng hướng dẫn người ta là lành, ai đi được đại thừa tối thượng thừa, đi trên con đường đó là vô thượng chính đẳng chính giác hả, thì phải hoàn toàn là phải đoạn. Và Thế Tôn tại sao có lần Như Lai khen ngư nhục là món ăn ngon, tức là cá? Sao có lần Thế Tôn khen cá là món ăn ngon? Ngư tức là cá, ngư nhục tức là thịt, là cá. Như Lai Phật đáp rằng Như Lai không chỉ xem ngư nhục là món ăn ngon, mà Như Lai cũng nói cơm tôi bắp khoai đường mật bơ sữa chè chuối sầu riêng chôm chôm đó cũng là những món ăn ngon. Như vậy nghĩa là không phải là chỉ có ngư nhục món ăn ngon rồi phải ăn ngư nhục, mà tất cả món đều là món ăn ngon. Do vậy cho nên là ngư nhục là một món ăn ngon trong một món ăn ngon. Thế thì là cái lý giải chung là như vậy. Nhưng mà bây giờ đây nếu mà muốn đi trên con đường Bồ Đề, nếu mà vô thượng thì phải đoạn cái ngư nhục luôn, để ăn các cái thứ chôm chôm, sầu riêng, chuối, khoai, bọc kia. Có sao đâu, vì các thứ kia nhiều hơn quá thứ nhiều. Còn ngư nhục là một ở trong hàng triệu thức ăn. Thế thì Như Lai nói hàng triệu thức ăn vẫn đều là món ăn ngon. Do vậy cho nên là Như Lai nói ngư nhục là món ăn ngon không có nghĩa là mọi người phải ăn ngư nhục. Cho nên cái đó là gọi là vấn đáp linh hoạt là vậy. Phải là biện tài vô ngại, lý lẽ không có bị bế tắc. Nói đâu là có lập trường, có chủ trương. Hồi cho ăn tam tình dục cũng có lập trường, ngũ tình dục cũng có lập trường, tử tình dục cũng có lập trường. Rồi lúc đó ăn cá ăn ngon cũng có lập trường. Ta nói cá ăn ngon đúng, không đối, chỉ là cái chối vậy đó. Nhưng mà ta nói cả ngàn thứ khác cũng ngon như vậy. Thế thì tại sao không ăn cả ngàn thứ khác mà lại ta nói cá là ngon rồi bây giờ bạn cá hay sao? Đấy, cái lý luận đây là vậy đó. Cho nên Như Lai chẳng có gì phải chối. Câu đó Như Lai có nói.
Những cánh giới Như Lai chối ra đều có dị ý. Không nên có tính chất như bọn lõa hình ngoại đạo. Những cánh giới của Như Lai chối ra đều có dị ý. Vì dị ý mà cho ăn cửu tịnh nhục, vì dị ý mà cho ăn ngũ tịnh nhục, vì dị ý mà cho ăn ngũ tịnh nhục, vì dị ý mà cho ăn tam tịnh nhục, và cũng vì dị ý mà cấm tất cả thứ thịt đều không được ăn. Đáp vấn như thế gọi là khéo đáp vấn linh hoạt. Phần là Như Lai cái dị ý đây có nghĩa là Như Lai đã có cái mật ý lạ ở bên trong đó, chưa nói ra. Nói vậy mà chưa phải vậy. cho ăn như vậy mà chưa phải cái lòng, cái ý của Như Lai là bằng lòng như vậy, nhưng mà vì có một cái ý mật ý là vì nếu ta không cho ăn như vậy là các người không có chịu nghe cái đạo lý của ta, cho nên là ta có gì ý là cái việc ăn đi rồi cái này mà nếu mà mình phối hợp á, người nào mà có cái tư duy nhiều á, là cái cuộc cách mạng Việt Nam này cũng vậy. Cuộc cách mạng Việt Nam này các vị thấy hồi mới giải phóng là cái lá cờ nửa xanh nửa đỏ đó, rồi giải phóng thời gian rồi thì lá cờ nửa xanh nửa đỏ nó không còn ha, giờ nó còn cái lá cờ đỏ đó, là có gì ý đó. Cái lá cờ mà nửa xanh nửa đỏ đó là tuyên bố rằng là cái miền Nam là làm cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân, chứ chưa có cách mạng xã hội chủ nghĩa, chưa có đi tới, càng chưa đi tới cộng sản chủ nghĩa. Do vậy cho nên cái gì dị ý, cho nên cái đảng Cộng sản Việt Nam á, cái năm đó đổi ra là đảng lao động, đổi tên đảng Cộng sản là đảng lao động. Vì dị ý cho nên là cũng đồng thời đánh giặc cái dành độc lập của Việt Nam, mà miền Bắc thì là cờ đỏ sao vàng, miền Nam thì là còn cái cờ nửa đỏ nửa xanh, đó là dị ý. Tôi cũng vì dị ý mà là khi mà thành tựu xong rồi á, là phải đặt cái mục đích là phải cờ đỏ sao vàng của nước Việt Nam tiến lên định chế xã hội chủ nghĩa, đó là sinh hoạt trong định chế xã hội chủ nghĩa như ngày nay, đó là đều có dị ý. Cái dị ý đó có nghĩa là sách lược, nói cách khác theo cái nhà cách mạng ta gọi là vì quân sự ta gọi là sách lược, nói vậy mà chưa phải vậy, nói vậy mà nó còn một cái ở bên trong. Cho nên mình học kinh Phật rồi mình còn thấy tư duy về chuyện của xã hội, chuyện cả chính trị, chuyện cả quốc sự, nó cũng có tương quan nha, hay là cái chỗ đó. Cho lúc đó mà nói là cách mạng xã hội chủ nghĩa là cộng sản chủ nghĩa là miền Nam này không biết áp giáp nhỉ, không biết cái đường lối của cộng sản chủ nghĩa ra sao, cái đường lối của cách mạng xã hội chủ nghĩa ra sao, thế thì ta có biết không, biết thì là sao mà ta hỏi vấn. Thế thì buộc lòng phải nói rằng cách mạng này là cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân. Cách mạng dân tộc là đòi độc lập cho dân tộc, dân chủ là trao cái quyền quyết định cái sự sinh hoạt cuộc sống của xã hội cho dân quyết định. Dân tộc là dân chủ, nhân dân là nhân dân đều được hưởng quyền bình đẳng như nhau do nhân dân quyết định. Thế thì là người ta nghe phải dễ hiểu hơn ha, thành ra các bạn nó hợp lực là dễ ý là vậy đó. Phật thuyết pháp 49 năm cũng dễ ý dữ lắm, rất là sức lượng. Do vậy cho nên là cái giáo lý cổ đế, tập đế, việt đế, đạo đế, tây đế đó, tôi nói lâu rồi, tôi nói mấy chục năm rồi chứ, cái đó là Đức Phật nói vậy mà chưa phải vậy. Dị ý mà nói là khổ đế là chân lý ha, chứ người thật khổ đế đâu có chân lý, khổ không có chân lý. Cũng như sắc gọi là sắc trần, thanh gọi là thanh trần, hương gọi là hương trần, vị xuất phát từ gọi là trần, không phải. Còn dị ý đó, có dị ý đó, tại vì các anh chưa nhận thức được cái thể tính tình minh, cái chân tâm thường trú của anh sống toàn là bằng vọng tâm không à, bằng vọng tâm vọng thức không à. Thành ra cái sách nó có tác động, nó làm cho anh đau khổ vô số. Âm thanh nó cũng làm cho anh đau khổ vô số. Hương vị xúc pháp làm cho anh đau khổ tràn ngập cuộc đời anh. Do vậy cho nên tôi nói đời là khổ, mà sách, thanh, hương, vị xúc pháp là trần, gọi là lục trần. Nói như vậy là như là có gì đó, chứ chưa phải như là nó thiệt đâu. Nói vậy mà không phải vậy, như lúc chưa. Đó là vấn đáp linh hoạt là vậy đó. Đó cái linh hoạt là vậy đó. Có gì bằng cớ là có bây giờ đây, ai mà nói rằng là thế gian này là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tỉnh, là người đó giống như người uống rượu sai vậy. Người đó là người mất bình tĩnh rồi, người đó là người mất sáng suốt, người đó là người mất tự chủ, người đó là người bị say rượu. Cho nên họ nhìn thấy núi đảo lộn, nhà cửa đảo lộn, rừng cây đảo lộn, non sông đều đảo lộn, trời đất đằng sau đều quay cuồng chuyển động, là tại vì anh uống rượu chứ không phải trời đất, núi sông, nhà cửa có đảo lộn. Mà nói lâu là phải ăn chết chưa đó, vì ý của Như Lai đó, đau lộn là do anh, phải vì anh say rượu anh thấy nó đau lộn. Cho nên lúc mà tôi bằng lòng tôi nói với anh là có cây trời đất đau lộn, được phải nó đau lộn hết à, nhưng mà bây giờ anh muốn lần thấy nó bất đau lộn không, nói trời nó đau lộn quá, khó chịu quá, bây giờ Như Lai có cách gì dạy cho tôi làm cho nó bắt đầu được không?
À, thế thì được rồi, thôi uống ngày 4 xị và uống 2 xị thôi.
Giờ thấy bắt đầu lộn rồi mà dạ thưa thế con cũng còn quay. À, ông đã muốn cho Phật đứng ra không? Phật đứng sững ra không?
Mình uống bỏ đi bỏ giống như Như Lai thế con đây không thể uống. Thành ra là núi không có quay, nhà không có lật đổ, trăng sao trời đất gì đều là bình yên, thẳng lặng đẹp lắm. Thế là người kia ta bỏ thiệt ra là đâu còn quay, đâu còn đảo.
Đó.
Cho nên cái gì ý của Như Lai này ghê gớm vậy đó. Do vậy mà tới chừng là nói trên cái bàn rồi là pháp tánh. Pháp tánh là thanh tịnh bản nhiên, không hề có nhiễm ô.